Hoan nghênh tất cả các con cái của Chúa đã cùng đến thờ phượng Chúa ở trong chương trình thờ phượng mừng xuân sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng cùng hướng lòng về Chúa thờ phượng trong chương trình mừng xuân. Chúng tôi rất vui vì thấy sự hiện diện của các con cái của Chúa ở trong đền thờ. Có những người bạn mới lần đầu tiên đến với chúng tôi, cũng có những người bạn lâu ngày chúng tôi được gặp lại trong nhà của Chúa. Rất là tạ ơn Đức Chúa Trời. Trong vòng quý vị có ai sinh ra tuổi con cọp không? Dạ, chúng ta có một vài con cọp đang rình rập ở bên dưới. Nhưng Lâm nói là xin Chúa cho chúng ta trong năm con cọp khỏe như cọp, nhưng mà đừng có dữ như cọp. Xin Chúa ban ơn của Ngài cho đời sống của chúng ta. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là làm tạo vật mới. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Ai trong chúng ta cũng thích mới cả. Vì là thích mới cho nên trong năm mới thì có những người mua đồ mới, có những người thì nhuộm tóc mới, làm móng tay mới, mang giày mới, vân vân. Trong cuộc sống của loài người chúng ta, tiền bạc có thể đem lại cho con người những thứ trang bị mới. Văn hóa cũng có thể đem lại cho con người của chúng ta những loại kiến thức mới, những sự hiểu biết mới. Khoa học hiện đại có thể tạo ra cho chúng ta một cuộc sống tiện nghi mới, hoặc cũng có thể thay đổi hình dạng mới. Có nghĩa là có những người đi thẩm mỹ viện tăng trang lại đó, thành ra chúng ta có thể có hình dạng mới. Tuy nhiên, nếu một người thật sự được trở nên mới thì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó mà thôi. Bởi vì Đức Chúa Trời làm mới từ phía bên trong của mỗi một người. Trong một cái chương trình thi ở tại trường đại học ở trên Denver, trong trường luật, vị giáo sư ra bài kiểm tra thi rất là khó, câu hỏi đúng sai thôi, nhưng rất là khó, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy trở ngại, không biết làm sao để có thể hoàn tất được cái bài thi của mình. Trong lúc đó, vị giáo sư để ý thấy rằng có một cậu sinh viên lấy cái đồng bạc ở trong túi ra, rồi flip cái đồng bạc để xem sắp ngửa đó, thì mới đi xuống hỏi, nè cậu, có phải là cậu tính là phỏng đoán để trả lời cái bài học hay sao? Thì cậu học sinh mới trả lời, dạ không thưa thầy, em chỉ muốn kiểm tra cái bài tập của em thôi. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có thể có nhiều người đã sống cái lối sống đó. Có nghĩa là cuộc sống chúng ta không có định hướng, cuộc sống của chúng ta không có mục đích, cuộc sống của chúng ta không có giá trị gì cả. Rồi nhiều người thì sống cái cuộc sống giống như là mình búng cái đồng bạc lên để tìm may mắn xem con đường mình đi như thế nào, giữa một hướng đi không có mục đích ở trong cuộc sống. Điều tôi muốn chia sẻ với quý vị trong mùa xuân năm nay đó là chúng ta trở thành những tạo vật mới. Làm thế nào để chúng ta được trở thành một tạo vật mới? Chúng ta cầu nguyện Chúa sao dẫn cho chúng ta khi chúng ta nghe tiếng Chúa phán với mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời đưa dẫn tất cả ông bà, anh chị em chúng con và những bạn hữu của chúng con cùng đến nhóm trong chương trình mừng xuân buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong ngày xuân chúng con có thể dâng lên những tiếng hát, câu ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng con có thể vui niềm vui của ngày xuân âm lịch theo như phong tục của người Việt Nam, Á Đông của chúng con. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì ở trong Chúa, chúng con được biết rằng Chúa là Chúa của mùa xuân. Ngài đã tạo ra cho chúng con niềm vui của mùa xuân. Ngài đã biến đổi cuộc đời của chúng con để cuộc đời chúng con trở thành những mùa xuân. Và chúng con cảm ơn Chúa, xin cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp chúng con hiểu được giá trị của cuộc đời mình khi chúng con được đổi mới. Chúng con biết ơn Chúa nhiều. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ trên phần chính thánh chúng ta đã đọc với nhau ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 1 và đến câu 3 thì chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về hai điều. Điều thứ nhất đó là trở thành một tạo vật mới thì tôi và các bạn em được một địa vị mới. Như thế nào là chúng ta được một địa vị mới? Câu thứ nhất nói rằng các con hãy xem Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Và thật vậy chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta bởi vì họ không nhận biết Đức Chúa Trời. Cái điều mà Đức Chúa Trời đang làm cho những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời đó là họ sẽ được làm con cái Đức Chúa Trời. Được làm con cái Đức Chúa Trời đó là một địa vị mới. Khi dân viết những cái lá thơ này, ông dùng một cái từ ngữ để diễn tả về những người nhỏ tuổi, ông xưng hô với họ. Đó là cái danh từ Kyrios của tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là con à, một tiếng để mà gọi, một tiếng để mà xưng hô. Ví dụ như trong câu thứ nhất ông kêu các con, thì con đó được dùng ở cái từ ngữ là Kyrios, có nghĩa là một cái danh từ để xưng hô với nhau mà thôi. Tuy nhiên khi ông nói rằng Chúa yêu chúng ta để gọi chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, thì cái chữ con cái Đức Chúa Trời đó, ông dùng một cái từ ngữ khác được gọi là techno. Techno có nghĩa là một đứa con mà được sinh ra một cách hợp pháp trong gia đình, đứa con đẻ ở trong gia đình. Khi tôi và các bạn cho anh nhìn thấy một người châu Á sinh ra một đứa con, thì đứa con đó sẽ có da vàng, tóc đen. Chúng ta thấy một người thuộc về châu Mỹ mà sinh con, thì đứa con đó sẽ là tóc vàng, mắt xanh. Chúng ta thấy một người châu Phi mà sinh con, thì đứa con đó sẽ là da đen, tóc quăng. Tất cả những cái hiện tượng đó nó xảy ra là tại vì sao? Tại vì cái gene của cha và mẹ truyền lại cho đứa con. Cho nên bây giờ dân dùng cái hình ảnh khi Đức Chúa Trời tái sinh cuộc đời của tôi và các ông bạn cho em, thì chúng ta được sanh lại và được mang cái bản tánh của Đức Chúa Trời. Và ông nói ở đây, và thật vậy, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị có đang cảm nhận được rằng là mình đặt lòng tin nơi Chúa và bây giờ mình được Chúa gọi là con đẻ của Ngài. Chúng ta được xem giống như là như vậy. Nếu như một đứa bé gái nào đó lên đây múa, hát, có lẽ một vị phụ huynh ở bên dưới ngồi cảm thấy vui sướng ở trong lòng, con gái của tôi đó. Hoặc là nếu như có một em nào đó mà được lãnh một cái phần thưởng chẳng hạn, thì có thể là một vị phụ huynh ở ngồi bên dưới, thằng đó con của tôi đó. Cha mẹ sẽ hãnh diện về con cái vì nó đã làm được những cái điều gì đó tốt đẹp, phải không? Nhưng mà cái cách Đức Chúa Trời hãnh diện về chúng ta, thì Ngài không hãnh diện về những gì chúng ta làm, nhưng Ngài hãnh diện về những gì Ngài làm bên trong đời sống của chúng ta. Vì vậy khi Đức Chúa Trời biến đổi đời sống của chúng ta trở thành con của Ngài, thì Ngài vui mừng để gọi mỗi một người trong chúng ta, ồ, thành con của ta đó. Thưa quý vị, khi Chúa Giê-xu hứa với tên ăn trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu rằng đêm nay ngươi sẽ ở với ta ở trong nơi Paradis, nếu như các thiên sứ của Chúa thấy rằng tự nhiên có một người nào đó trần trụi, mặt mày thì hung dữ, lại đứng chắp tay cầu nguyện bên cạnh Chúa Giê-xu mà hỏi Chúa ơi ai vậy, Đức Chúa Trời sẽ nói gì? Ồ, thằng con của ta đó. Nếu như các thiên sứ ở trên trời nhìn xuống ở dưới đất này mà thấy có một người hồi xưa chối Chúa Giê-xu, cái người này là người đã từng chối Chúa Giê-xu mà bây giờ đứng oan oan giảng đó, có cả 3.000 người trở về tin Chúa, thưa Chúa, ta có phải là người chối Chúa Giê-xu đó không? Chắc Chúa cũng sẽ nói rằng là không, nó là con của ta đó. Nếu như bây giờ Đức Chúa Trời nhìn xuống trong phòng nhóm của chúng ta, tự nhiên thấy có một người đầu thì thiếu tóc, người thì thiếu thước, đứng oan oan trên bục mà nói, thiên sứ sẽ hỏi ai vậy? Thằng con của ta đó. Nếu Đức Chúa Trời nhìn xuống tất cả mọi người ở tại đây, nhìn thấy những quần áo thật là đẹp, nhìn thấy những người đã từng đứng lên đây để hướng dẫn hát, nhìn thấy những người đã cắm hoa, nhìn thấy những người đã chuẩn bị những cái thức ăn ở ngoài kia, mà thiên sứ hỏi là ai đó, Đức Chúa Trời sẽ nói gì? Ồ, con của ta đó. Tất cả những người thuộc về Đức Chúa Trời được gọi là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Cái địa vị này thế gian không thể nhận biết được, bởi vì thế gian không thuộc về Ngài. Sự biến đổi của Đức Chúa Trời bên trong đời sống, thế gian không nhận biết được, nhưng Đức Chúa Trời biết được. Bởi vì Ngài làm sự biến đổi đó trong mỗi đời sống của chúng ta. Ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 12 nói như thế này: hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con Đức Chúa Trời. Cái việc trở nên con Đức Chúa Trời nó không phải chỉ là tự động gọi người đó là con Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời phải ban quyền phép để biến đổi cái con người đó, để con người đó có thể trở thành con của Đức Chúa Trời. Như thế nào để Đức Chúa Trời có thể biến đổi đời sống của tôi, của quý vị có thể trở thành con của Đức Chúa Trời được? Đức Chúa Trời đã để lại ở trong cái thế giới chúng ta một cái hình ảnh mà nhìn vào đó chúng ta phải thấy được quyền năng Đức Chúa Trời biến đổi. Ai trong chúng ta cũng biết được rằng một con sâu tức là tiền thân của một con bướm, phải không? Các loài sâu thì trung bình nó có thể sống được từ khoảng 14 cho đến 30 ngày tùy theo cái loài sâu. Mỗi con sâu thì con nào nó cũng có 6 con mắt giống như con nhện vậy đó. Ở trên cái mình của con sâu thì nó có từng cái khoang để con sâu nó có thể uốn lượn theo cái chiều hướng nào đó muốn đi. 3 cái cặp chân đầu tiên ở trên mình của con sâu đó thì nó nhỏ thôi. 3 cái cặp chân đó không dùng để bò nhưng mà dùng để cầm nắm những cái vật thực mà nó đưa lên miệng để nó cắn. Nó có cái răng rất là nhọn, rất là bén mà nó có thể cắn những vật mềm cũng như là những vật cứng được. Ở bên dưới bụng của con sâu thì nó có 4 cặp chân khác, và ở phía sau đuôi thì có 1 cặp chân nữa, là 5 cặp chân dùng để bò, để trườn, để leo kèo, tất cả những cái địa hình nào đó. Cái cấu tạo của bàn tay với lại bàn chân của con sâu nó khác nhau. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời biến cái con sâu đó trở thành con bướm, thì con bướm nó chỉ có 2 mắt chứ nó không có 6 mắt. Rồi ở đâu nó lại mọc ra 2 cái râu? Nó không phải có nhiều chân nữa, mà nó chỉ có 6 cái chân dài ra. Nó không còn có răng để cắn nữa, mà nó chỉ có cái vòi dùng để hút mật. Rồi nó lại có 1 cái cặp cánh, 4 cái cánh nó xòe ra để mà bay. Khi một con bướm ở trong cái kén, nó phải vật vã để chui ra khỏi cái kén đó. Khi mới ra thì cái cánh của nó nhỏ thôi. Nhưng mà quý vị để ý một chút thì quý vị sẽ thấy cái cánh của nó bắt đầu nó gương lớn ra lần. Tại vì trong cái tiến trình mà nó vật lộn để ra khỏi được cái kén, thì những chất dinh dưỡng ở trong cơ thể của nó mới bắt đầu đưa vào cái đôi cánh đó. Và khi nó đi ra ngoài thì cái đôi cánh nó mới bắt đầu nó phát triển ra và nó lớn. Và khi cái cánh nó đã khô, nó đã lớn ra rồi, thì quý vị thấy con bướm nó bay. Nó có tập bay không? Không có tập bay gì hết, tự động là nó bay. Chúng ta nhìn cái hình ảnh nó thấy rằng một con vật hoàn toàn khác hẳn sau khi nó được lột xác ra. Không có khoa học nào có thể giải thích được cái sự biến đổi lạ lùng đó hết. Chỉ có một lý giải duy nhất thôi. Đức Chúa Trời làm phép lạ cho một con sâu chuyển thành một con bướm. Đức Chúa Trời để cái hình ảnh đó trong cuộc đời của tôi và quý vị quan sát để chúng ta có thể thấy được làm thế nào Đức Chúa Trời biến đổi một tội nhân trở thành một thánh nhân. Đó là điều mà Kinh Thánh nói rằng bởi quyền pháp của Đức Chúa Trời Ngài có thể làm điều đó. Cho nên nếu sự biến dạng từ sâu qua bướm chúng ta không thể giải thích được, mà chúng ta chỉ có thể thấy đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, thì việc một người có tội được biến đổi trở thành một thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời, đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Có một điều cần thiết cho mỗi con sâu, để nó có thể chuyển mình từ con sâu trở thành một con bướm, thì sau những ngày nó đã bò ở trên những lá cây, ăn tất cả những cái vật phẩm đủ cho cái cơ thể của nó rồi, thì Đức Chúa Trời định cho nó rằng nó phải nhả tơ để làm một cái kén. Rồi nó phải chui vào trong cái kén, ở trong đó để làm gì? Để kể mình như là chết đi. Con sâu phải ở trong cái tình trạng đó, ở trong một cái chuỗi thời gian Đức Chúa Trời đã quy định cho loài sâu, thì tự nhiên một ngày nọ con sâu được chuyển hóa và trở thành con bướm. Cái điều màu nhiệm mà Đức Chúa Trời làm cho một con sâu trở thành một con bướm, đó là khi nó nằm ở trong cái tổ kén của nó. Nếu như có một con sâu không muốn làm cái tổ kén thì cuộc đời của con sâu đã chấm dứt ngay tại đó. Nó không bao giờ được chuyển hóa để trở thành bướm. Vì vậy những quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho tôi và các ông bà anh chị em cũng giống như quy luật mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho một loài sâu trở thành bướm như vậy. Câu Kinh Thánh này nói rằng hãy xem Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là dường nào. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã trở thành một cái tổ để đặt tôi và các ông bà anh chị em vào trong cái tổ kén đó. Và trong cái tổ kén đó, Đức Chúa Trời làm điều nhiệm màu để biến đổi một tội nhân trở thành một thánh nhân. Vì vậy nếu như một con người không chịu bước vào trong cái kén tình yêu mà Chúa đã thiết lập cho mình, con người đó sẽ không bao giờ được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Mỗi một người trong chúng ta phải ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể trở thành một thánh nhân trong con mắt của Đức Chúa Trời được. Cho nên câu gốc của chúng ta nói rằng nếu ai ở trong Đấng Christ thì nãy mới là người được dựng nên mới. Một người không bằng lòng ở trong Đấng Christ thì đó sẽ không bao giờ được dựng nên mới cả. Điều thứ hai, chúng ta cảm ơn Chúa, đó là để trở thành một tạo vật mới, chúng ta có một địa vị mới rồi, nhưng mà chúng ta có một sự đảm bảo thật là chắc chắn. Câu Kinh Thánh 2 và 3 nói như thế này: các con yêu dấu, giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn như chúng ta sẽ ra thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu. Vậy ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống thanh sạch cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch. Cái điều mà Đức Chúa Trời đảm bảo cho một người ở trong Đấng Christ là gì? Đó là người đó sẽ được trở nên giống như Ngài. Đây là một thứ đảm bảo mới. không có sự đảm bảo nào giống như đảm bảo này cả. Khi tôi và các ông bạn cho em đi ra chợ mua một món đồ nào đó, có lẽ chúng ta sẽ có được một cái đảm bảo về cái món hàng đó. Đây là món hàng bền nhất, đây là món hàng chắc nhất, đây là món hàng không bao giờ phai màu, đây là một món hàng có thể dùng được lâu năm, vân vân. Nhưng nếu như cái chất lượng của món hàng đó mà nó không đúng giống như cái sự bảo đảm đó thì sao? Có lẽ người chủ chỉ nói rằng nếu không thì tôi sẽ trả tiền lại cho quý vị. Về vốn phải không quý vị? Không lời cũng không lỗ. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì khác. Khi một người đã bước vào ở trong cái tổ kế tình yêu của Đức Chúa Trời để Chúa biến đổi con người đó trở thành người mới, thì Thánh Kinh nói như thế này trong Roma đoạn 8 câu 29: những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn để trở nên hình ảnh giống như con của Ngài. Đây là một cái chương trình Chúa dành cho tất cả những người đã đặt lòng tin nơi Chúa. Tại sao lại trở nên giống như hình ảnh Chúa Giê-xu, tức là con của Đức Chúa Trời? Bởi vì tôi và quý vị không thể thấy được Đức Chúa Trời. Vì là người không thể thấy được Chúa Trời để hiểu về Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời phải ban con của Ngài là Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, để con người nhìn vào Chúa Giê-xu đó mà được hiểu về Đức Chúa Trời tỏ tường hơn. Vì vậy có nhiều người nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một vị tổ chức một cái tôn giáo còn sau Phật giáo, sau nhiều vị giáo chủ khác. Nhưng mà không, Chúa Giê-xu không phải là một người mới sinh ra sau này để lập một tôn giáo. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời lấy hình thể của một con người vào trong này để giúp cho chúng ta có thể hiểu về chính mình. Vì vậy Chúa muốn tôi và các ông bạn cho em trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu đó. Khi Đức Chúa Trời biến đổi một người tiên để trở thành tạo vật mới thì Ngài bảo đảm một điều, đó là chúng ta sẽ được trở nên giống như Chúa. Giống như Chúa có nghĩa là sao? Chúng ta không có giống như Chúa về phương diện thẩm quyền. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài có thẩm quyền trên tất cả mọi loài sinh vật, Ngài có thẩm quyền trên tất cả mọi người. Chúa biến chúng ta trở nên giống Chúa không có nghĩa rằng Chúa cho chúng ta cái thẩm quyền giống như Ngài để chúng ta làm mưa, làm gió, làm gì cũng được, không. Cái việc chúng ta trở nên giống Chúa ở đây có nghĩa là nói về cái bản chất của Đức Chúa Trời được hình thành trong tôi và quý vị. Đức Chúa Trời là một đấng yêu thương, Ngài sẽ cho tôi và quý vị cái bản chất tình yêu đó. Cái bản chất tình yêu của Đức Chúa Trời khác với bản chất tình yêu của con người. Tôi và quý vị yêu người nào yêu mình. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài có thể yêu kẻ thù của mình, cái đó không thuộc về bản chất chúng ta. Đức Chúa Trời là một đấng tha thứ, Ngài có thể ban cho chúng ta cái bản chất tha thứ của Ngài ở trong chúng ta. Tôi và quý vị tha thứ thì có giới hạn, một lần, hai lần, ba lần thôi. Nhưng Đức Chúa Trời tha thứ thì vô hạn. Nếu đã ăn năn, nếu đã xin Chúa tha thứ thì vẫn được tha thứ, cho dù chúng ta đã từng phạm tội bao nhiêu lần đi nữa. Tất cả những cái bản tánh của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho tôi và quý vị. Vì Chúa là đấng thánh sạch, Ngài sẽ biến những người con của Chúa trở thành thánh sạch. Vì Chúa là đấng gớm ghiếc tội, Ngài sẽ biến tất cả những người con của Chúa trở thành những con người không có muốn gần gũi với tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho, Ngài sẽ tác động trong lòng của những người con Chúa họ sống mà biết ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng công bình, vì vậy Ngài sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây sống công bình, có nghĩa là không gần gũi với tội lỗi. Vì Chúa là đấng không thiên vị, Đức Chúa Trời sẽ ban cho những người con của Chúa cái bản tánh không thiên vị. Tất cả những cái bản tánh đó được ban cho con người, và những người thuộc về Đức Chúa Trời được biến đổi để trở thành con cái của Chúa. Mà ông dân ông nói rằng giờ đây chúng ta đang là con cái của Chúa, có nghĩa là bây giờ chúng ta đang được thừa hưởng những cái đức tánh đó của Chúa trong đời sống. Sự bảo đảm đó được bắt đầu ngay từ bây giờ. Tất cả mọi tôn giáo đều ao ước rằng là sau cái cuộc sống của con người ở trên đất, con người có thể vươn đạt đến một cái chỗ nào đó tốt lành hơn. Nhưng cái gì đảm bảo? Quý vị có thể đi hỏi bất cứ một tu sĩ nào rằng là có điều gì đảm bảo, không ai có thể trả lời được điều đó. Nhưng Chúa thì đảm bảo cho chúng ta, và sự đảm bảo đó nó được hình thành bằng sự biến đổi trong cuộc đời của mọi người trong chúng ta ngay bây giờ. Tuy nhiên ông đang nói rằng tương lai của chúng ta như thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng khi Chúa hiện đến thì chúng ta sẽ được giống như Ngài. Chúng ta không biết được trong tương lai Chúa còn sẽ làm điều gì trong đời sống của mình. Chúng ta không biết được rằng là trong tương lai mình có còn tiếp tục giữ được cái lòng tin cậy nơi Chúa hay không, điều đó chúng ta không biết. Nhưng nếu tôi và quý vị cứ ở trong cái kén tình yêu của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta vẫn tiếp tục như vậy thì khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được trở nên giống như Ngài. Như vậy có một sự đảm bảo cho mỗi người đặt lòng tin nơi Chúa ở cái bước cuối cùng của mình. Đây là cái điểm để khích lệ cho chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Có một người nọ đi đến xin việc làm ở tại một cơ quan. Khi mà nộp cái đơn vào trong đó với cái resume về cái công việc của mình đã từng làm trong quá khứ đó, thì người này hy vọng rằng là người ta sẽ nhận cái đơn của mình rồi người ta kia. Đến một ngày nọ thì anh được cái văn phòng của cơ quan đó gọi điện về và gọi anh tới để phỏng vấn. Ô, anh tới phỏng vấn và vui lắm, hy vọng rằng là người ta sẽ cho mình được vào để làm việc ở trong đó. Sau khi phỏng vấn xong thì người phỏng vấn nói rằng là chúng tôi đã phỏng vấn, chúng tôi đã xem qua cái hồ sơ của anh rồi, nhưng mà chúng tôi phải chuyển anh đến để gặp giám đốc của chúng tôi. Ông giám đốc cũng mới quyết định. Anh này lại có một hy vọng khác. Nếu như ông giám đốc chấp nhận mình thì sao? Có thể mình sẽ được công việc, có thể là sẽ được lương tốt, vân vân. Cho đến ngày mà anh đã được hẹn đến gặp mặt ông giám đốc. Ôi thì hóa ra cái ông giám đốc đó chính là cái anh bạn học hồi xưa cùng học với mình. Bây giờ anh đã trở thành chủ của công ty, anh đang làm giám đốc. Cái người giám đốc đó nói rồi, ô bạn đó hả, mình gặp bạn vui lắm, bạn đến để cùng làm việc với mình. Khi người giám đốc đã nói rằng bạn sẽ đến để cùng làm việc với mình, thì những cái điều mà anh ta đã từng hy vọng trước đó có cần thiết nữa không? Anh có cần hy vọng về cái resume của mình không? Anh có cần hy vọng rằng là mình sẽ được làm việc không? Anh có cần hy vọng rằng lương của mình sẽ tốt hơn không? Không, tất cả những điều đó không cần thiết nữa. Bởi vì cái mối quan hệ của anh đối với người giám đốc, cái mối quan hệ đó nó sẽ đảm bảo rằng là công việc anh làm nó sẽ là công việc tốt. Quá khứ anh đã từng làm như thế nào nó không quan trọng. Tiền lương của anh sẽ được đảm bảo. Bởi vì sao? Bởi vì đó là người bạn thân của mình. Thưa quý vị, mối quan hệ là điều quan trọng nhất để người này đi vào làm việc mà không cần lo lắng gì về cái tờ đơn xin việc của mình, về những công tác mình sẽ làm hay là mức lương mình sẽ nhận. Đối với tôi và các bạn cho em cũng vậy. Một khi chúng ta đã đặt lòng tin nơi Chúa thì quan hệ mật thiết giữa Chúa và mình, đó là điều cần thiết để bảo đảm cho ngày cuối cùng. Câu thứ ba nói rằng, nếu như ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch giống như Chúa là thanh sạch. Chính cái sự liên kết của một con người đối với Đức Chúa Trời làm cho người đó trở nên thanh sạch. Và cái điều đó nó trở thành một thứ định luật mới ở trong lòng của những người con Chúa. Giống như một con bướm, sau khi nó đã được biến đổi và cánh nó đã mọc ra rồi thì tự động nó bay. Nó không đòi hỏi cho cái thời gian tập bay. Cũng vậy, một người sẽ sống thanh sạch với Đức Chúa Trời khi người đó có sự liên kết đối với Đức Chúa Trời. Mà chúng ta không phải tập để sống thanh sạch, bởi vì sự sống của Chúa ở bên trong chúng ta để giúp cho chúng ta sống thanh sạch. Nhưng cái điều mà ông Văn muốn đặt ra cho chúng ta đó là có hy vọng này. Quý vị có hy vọng này không? Sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời, sự tinh sạch của Đức Chúa Trời chỉ đến từ cái niềm hy vọng này. Ai trong chúng ta là người thật sự mong muốn điều này? Ai trong chúng ta là người thật sự hiểu được giá trị của những điều mà Chúa đã hứa ở tại đây? Chúng ta đến đây không chỉ giữ cho mình một cái thứ sinh hoạt tôn giáo vô nghĩa. Cái vấn đề chúng ta tin Chúa và cái vấn đề chúng ta đi nhà thờ, đó là hai điều khác biệt. Một người tin Chúa thì có thể đi đến nhà của Chúa để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng một người đi nhà thờ thì chưa hẳn là một người đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy câu Kinh Thánh làm câu gốc cho chúng ta nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy mới là người được dựng nên mới. Ở trong nhà thờ không được dựng nên mới, ở trong sinh hoạt của tôn giáo không được dựng nên mới. Ai ở trong Đấng Christ có một liên hệ với Ngài thì mới có thể trở thành nên mới được. Áo ước rằng trong năm mới này chúng ta phải có một liên hệ mật thiết đối với Đức Chúa Trời. Jonathan Edwards là một nhà truyền giáo của người Mỹ nổi tiếng ở trong đầu thế kỷ thứ 18. Vừa là một triết gia, vừa là một nhà thần học, đã đặt ra hai khẩu hiệu và ông sống theo hai khẩu hiệu đó. Cái khẩu hiệu thứ nhất nói rằng mỗi người sống phải tôn vinh và vâng phục Đức Chúa Trời. Và cái khẩu hiệu thứ hai đó là dẫu không một ai muốn vâng lời Chúa thì tôi cũng sẽ cứ vâng lời Chúa dựa trên ân điển của Ngài. Với cái khẩu hiệu đã đặt ra cho mình đó, Edward đã trở thành người đã được Chúa dùng để phục hưng hội thánh của Đức Chúa Trời tại Mỹ này ở trong những thập niên 1730-1740. Các tiểu bang ở vùng đông của nước Mỹ giống như là Massachusetts, Connecticut được phục hưng bởi vì một con người đã chọn sống cho mình theo hai khẩu hiệu. Khẩu hiệu thứ nhất, mọi người sống thì đều phải tôn vinh và vâng phục Chúa. Khẩu hiệu thứ hai quan trọng hơn, dù người khác không vâng phục thì tôi cũng sẽ vâng phục Chúa nhờ vào trong ân điển của Ngài. Tôi ước a rằng năm mới này chúng ta hãy lập cho mình một cái quyết định. Cái quyết định rằng dù người khác không muốn ở trong Đấng Christ thì tôi cũng quyết định ở trong Đấng Christ để chính mình trở thành tạo vật mới cho Chúa. Nhưng Chúa sẽ ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Happy New Year.